Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Không chấp nhận và cũng không có thừa nhận, thì nó có những cái câu chuyện thực tế ở trong cái khi làm Phật sự để chúng tôi xin kể lại cho quý vị. Nếu quý vị nào nghe rồi thì nghe lại, còn quý vị nào chưa nghe thì để biết thêm. Thì chúng tôi sinh hoạt sống ở ngoại quốc thì cái vấn đề mà giao tiếp đối với các tôn giáo khác thì thường nó rất là tự nhiên, thoải mái. Cái sự mà phân biệt nó không có lớn, đa phần cái gì người ta cũng tìm hiểu hết. Thì cách đây khoảng một thời gian 6-7 năm thì nó có trình chiếu một cái bộ phim Little Buddha. Ở đây quý vị nào coi cái phim đó rồi, dịch tiếng Việt gọi là cái gì? Vị Tiểu Phật, một ông Phật nhỏ đó. Quý vị đã coi rồi, một người về nào nữa, đạo tràng này thì được một người được xem. Thì cái phim này á, là nó trình chiếu ra cái nội dung đó, thì nó là chỉ có là xác định cái vấn đề là một cái sự tái sanh của một cái vị lạc ma. Cái vị đó chết đi và để lại cái di ngôn là mình sẽ tái sanh vào ba cái đứa trẻ. Cái phim này khẳng định là ba đứa trẻ, hai đứa con trai và một đứa con gái, và trong đó là có một đứa trẻ ở Tây Ban Nha. Mà nó từ cái chuyện thiệt là tìm ra cái vị Rinpoche đó, người Tây Ban Nha bây giờ đó. Thì cái phim đó, nhưng mà nó lồng trong đó là nó có cái cốt truyện là lịch sử Đức Phật. Và chính khi mà nó tái tạo lại cái lịch sử Đức Phật đó là tốn hơn 5 triệu Mỹ Kim để mà hình thành cái phim đó, thành ra nó cũng quy mô lắm. Khi phim nó ra, chúng tôi háo hức để đi xem, nó tái diễn lại cái cuộc đời Đức Phật. Khi mà chú bé nó đọc cái cổ tích đó, bà mẹ mới giới thiệu đó, thì từ đoạn nào thì bắt đầu nó giới thiệu ra cái phim đó. Thì khi cái phim đó nó ra đó, thì nó khẳng định hai điều. Một là nhân quả, hai là luân hồi. Thì khi cái phim nó được trình chiếu xong thì nó có ảnh hưởng tới cái tâm lý của những cái người dân châu Âu nói chung, và đặc biệt các bạn nước Đức nói riêng. Thì khi đó chúng tôi có quen biết với những cái vị linh mục một cái nhà dòng Benedictina, tức là cái dòng mà đội cái có cái nón ở đằng sau á, mặc đồ đen có cái dải phía trước, dải ngắn á, là còn sa di cũng giống mình vậy đó, nó dài xuống nó tới chân mắt cá đó, là tức là được phong linh mục rồi đó, thì ở phía sau có cái nón đó. Thì cái dòng này lý do quen biết đó là họ cũng đến chùa để họ học thiền, họ nghiên cứu đến chùa họ học thiền, và chúng tôi thì cũng đến tu viện của họ để ở một thời gian ở mấy ngày để xem cái sinh hoạt của họ. Cái đó là cái tìm hiểu về cái tôn giáo. Thì khi cái phim đó ra đó thì chúng tôi có đến thăm cái vị linh mục của cái trụ xứ gần chùa đó. Thì ông ta mới hỏi một câu như thế này: ông Hành bảo à, tại sao đạo Phật của ông á giải thích cái gì cũng là cái nghiệp đó vậy, gặp mà tại sao đạo Phật của ông dạy cái gì cũng là cái nghiệp hết, con người sinh ra là do cái nghiệp, cái cặp ma vậy. Tôi nói đúng rồi, cái đó là căn bản của Phật giáo, đúng không quý vị? Đúng không? Đúng rồi, nó lớn lên nha. Lý do tại sao? Thì nếu mà quý vị biết tại sao mình có mặt ở tại cái thế giới này, quý vị đọc kinh Địa Tạng, quý vị biết rồi. Tại sao có mặt ở thế giới này? Có hai điều thôi. Một là do nguyện lực. Nguyện lực cũng như nguyện lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Địa Ngục Vị Không Thề Bất Thành Phật Chúng Sanh Độ Tận Phương Chứng Bồ Đề. Cái nguyện lực vì mà độ tận chúng sanh nên Ngài phải dùng mọi cái phương tiện để mà độ chúng sanh. Hoặc là cái hạnh nguyện của Ngài Quan Âm tầm thanh cứu khổ đại từ đại bi linh cảm quan sát Bồ Tát, hạnh nguyện những cái người mà có những cái hạnh nguyện mà trợ giúp để mà tạo, để mà dẫn dắt con người thoát khỏi cái vòng mê chướng, để vượt qua cái sanh tử, biết cái nẻo về của tâm thức, biết cái nẻo về trở về cái tạng la diện mục của mình, thì đó là cái nguyện lực mình có mặt tại đây. Còn hai là chúng ta là cái gì? Nghiệp lực. Do ái nhiễm, do thất tình lục dục, hỷ nộ ái ố, nó xoay chuyển, xoay vần. Thành ra anh ở phương Nam, em ở phương Bắc, mà cũng kết thành phu phụ. Thành ra không phải đương không, mà nhà Khổng Phật nói phi oan trái, bất hạnh, gì nhỏ xíu vậy. Thành ra không có oan trái, không có thành vợ chồng. Đừng tưởng đâu đó là đem cầu câu tới cưới về, cái đó là ngon á, cái đó là cột, là buộc. Thành ra cái đó là từ cái nghiệp lực. Thì khi ông đặt vấn đề nói tại sao đạo Phật ông giải thích cái gì cũng là cái nghiệp, tôi nói đúng rồi, cái đó căn bản của Phật giáo là cái nghiệp lực. Thế tôi hỏi lại vậy chứ Thiên Chúa giáo của ông có cái nghiệp không? Ông nói không. No. Tôi nói có. Yes. Ông nói không, Thiên Chúa không có cái nghiệp. Tôi nói có. Cái nghiệp của Thiên Chúa là cái tội tổ tông truyền. Lý do tại sao? Tại một cái đứa con nít nó sinh ra, quý vị nói nó là có tội, phải đem nó đi rửa tội. Con nít mới sinh ra làm gì có tội? Nhà Phật nói sao? Nhân chi sớ, tánh bổn thiện, căn bổn thiện, tâm thiện căn của cái đứa nhỏ đó là tánh thiện. Nếu mà cái đứa nhỏ đó đó, nó được đem vô nhà thờ nuôi đó, lớn lên nó sẽ thành linh mục, phải không? Đứa nhỏ đó mà được đem vô chùa nuôi đó, lớn lên nó thành hòa thượng, mà đem vô viện Kiên Tu là thành Thiện Thuận đó. Nhưng mà nếu đứa nhỏ đó mà đem ra chợ nuôi đó, lớn lên nó thành Du Đản, mà đứa nhỏ đó mà được đem vô trong rừng nuôi đó, lớn lên nó thành Tạc Răng, đúng không? Thành ra nhân dây sao tính cũng thiện căn bộ của đứa nhỏ đó là thiện căn. Tại sao kêu nó có tội tổ tông truyền? Thực ra tội tổ tông đó là bao nhiêu đời trước đó, nó cũng là cái tổ tông đó. Bây giờ nó phát thanh sanh tử luân hồi, nó thành cái đứa nhỏ này. Cái danh từ của quý vị nó khác thôi, chứ thực ra đó nó là một cái cặp ma thôi. Nó sanh ra nó bị một cái tội là nó phải chịu một cái cặp ma. Chịu tội đó nó là một cái cặp ma, nó là một cái nghiệp đó, một cái nghiệp lực. Nhưng mà quý vị nói trải ra thành tội tổ tông truyền. Mà tội có gì ai? Tội có hai người. Có hai người làm tội với Thiên Chúa. Ông Adam và bà Eva. Có hai người làm tội với Thiên Chúa mà đổ cả trên đầu thế giới. Vậy là không có công bằng, không có bác ái. Mình là từ bi hỷ xã. Còn nó không công bằng, chỉ có hai người phạm tội mà đổ cả trên đầu thế giới. Từ đây về sau vĩnh viễn hệ con biết nào sinh ra cũng phải mang tội với hai người đó. Thì bây giờ tôi nói ví dụ là bây giờ đó mình á, bây giờ bất chợt có một người họ cầm một cái tờ giấy tới, họ nói nè anh, ông cố của anh hồi xưa đó vay lúa nợ ông cố tôi, bây giờ anh phải trả. mình nghe mình có thấy lý luận nữa, mình nói xin lỗi quý vị ông cố tôi còn chưa biết mặt nữa, bây giờ cái nợ mấy giờ lúc đó bây giờ sao tôi biết được tôi trả, phải không? Bây giờ cái tội gì mà 20 mấy thế kỷ thì vẫn còn, mình tự đây về sau vẫn không bao giờ trả hết, đứa nào sinh ra cũng có tội với hai người này. Mà cái tội gì lớn cho cam, cái tội ăn trái táo, bây giờ mua một thùng táo đem trả, vậy là không có công bằng, không có bác ái. Bác ái là phải tha thứ, công bằng là tội ai nấy chịu, chứ tội có hai người mà bắt hết. Cũng biết sanh ra phải đi rửa, không rửa là không hết tội. Thành ra thầy Thiện Thượng đâu có dám tới sông Hàng rửa, thành ra vẫn còn tội.
Bên thầy cảnh bảo là thầy muốn cắn lưỡi chứ cái gì mà lỗ tan giúp thầy nữa.
Cái đó là thực tế, thành ra thầy đâu có chịu rửa tội đâu, tu còn có rửa tay nữa, thành ra tội ít nhất từ tay nó xuống đó, còn thầy có tội bằng ngập đầu. Thành ra cái gì thấy thì lý luận cho ông thấy rằng rõ ràng cái đó là cái nghiệp của đứa trẻ đó, mà mấy ông nói nó thành ra là cái tội tổ tông truyền, chứ thực ra nó là cái nghiệp lực. Vì không có một cái vô lý nào nó như vậy. Nếu mà bây giờ đó là các ông là những cái người có học viên thông, mấy ông biết rồi, không có một cái tội mà nó vô cớ mà để bắt người khác phải chịu, mà xét cho tới tận cùng là một cái tội là dối trá, một cái tội gọi là cấm đoán, rồi đó, hèn cấm đoán, thành trái cấm mà cấm động được ăn, cấm là bây giờ phạm cấm, thì bây giờ phạt hai người đó thôi chứ, phải không? Bây giờ muốn đầy bao nhiêu đó là đầy, chứ bây giờ con tôi sanh ra tại sao bắt tội của hai người đó. Thành ra nếu mà lý luận ngược lại đó, nó biết, nhưng mà tại vì cái niềm tin của họ bắt buộc không có được lây chuyển. Thành ra khi mà lý luận xong thì ông ta nghe, ông ta bắt đầu có hơi một cái khái niệm, nhưng mà đa phần cái giáo điều đó là bất khả xâm phạm, tin thôi chứ không có được giải thích. Xin lỗi nha, tôi giải thích ở đây là có người nào mà không phải hoàn toàn Phật giáo hết thì không phải là một cái gì mà nó tranh chấp, nhưng mà cái này chỉ là một cái lý luận với nhau thôi. Thì khi mà tôi lý luận như vậy đó thì ông nghe, tôi hỏi ông có thấy rõ ràng không, thực tế là đạo Phật kêu là cái cặp ma cái nghiệp, nhưng mà thật ra Thiên Chúa cũng là cái cặp ma thôi, từ cái tội đó, nhưng mà mấy ông chỉ kêu cái danh từ khác thôi. Chẳng hạn như là tiếng Anh cái bàn kêu là table, tiếng Tàu nó kêu là ý sự, chỗ sự, tiếng Việt là kêu cái bàn, cãi nhau vậy thôi. Nhưng mà cái mục đích của nó là để tất cả những cái vật dụng gì mình cần trang cái bàn điện lên, nó là một cái bàn, nó cái công dụng của nó như vậy thôi, nhưng mà danh từ nó khác. Thì ở đây nó cũng vậy, thì khi mà ông nghe như vậy đó thì ông tạm thời chấp nhận, nhưng mà ông cũng chưa có đồng ý, ông cũng còn hay bạn lại. Ông nói được, bây giờ tôi đồng ý với ông giải thích con người sinh ra nó có cái nghiệp, nhưng mà tại sao á, ông nói con heo, con bò, con chó, con gà nó cũng có cái nghiệp nữa. Tôi nói đúng luôn, đúng không quý vị?
Đúng.
Chắc không? Trời, tôi ghê vậy. Nhưng mà cái này nó mới đụng tới giáo lý đó, cái này nó mới đụng tới giáo lý đó, quý vị chắc rồi phải không? Thì tôi cũng đợi lời cho ông vậy thôi, để số đồng quý vị làm chắc này ha. Thì khi ông hỏi tại sao, ông nói con người thì tôi đồng ý, ông giải thích như vậy qua cái cầu tổ tông truyền thì ông đồng ý con người có cái nghiệp, nhưng mà tại sao mấy ông nói con heo, con bò, con chó, con gà cũng có cái nghiệp nữa. Tôi nói đúng luôn, điều đó đâu có sai, nhưng mà cái này thì nó có ảnh hưởng tới một chuông giáo lý. Phải hỏi thầy giờ chứ thầy khó lắm à. Để biết, để mà nói, để liều lượng để mà nói, thì khi tôi nói đúng luôn, thật ra đó là cái này á là nó ảnh hưởng tới giáo lý của chúng tôi. Lý do là tại vì Đức Phật của chúng tôi đó là một cái bậc chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài là một cái bậc mà thiên nhân chi đạo sư, tức là thầy của trời của người. Thì Đức Phật chúng tôi đó dạy cho chúng tôi đó là có 6 đường đi. Mình gọi là cái gì? Hả? Lớn lên. Lục đạo hả? Chứ đừng có lục đục nha. Lục đạo, ai đứng lên kể được lục đạo? Ủa thầy, cái này lớn này nghe nói giỏi lắm mà sao lục đạo nó không được, nó lục đục á. hai lớp này nó được cả.
Lớp này có Tịnh Sáng Ngọc Thành cho của tôi.
Thầy là giáo họ Tử Bất Giáo Phụ Di Quán, Giáo Bất Nghiêm Sư Chi Đọa. Vậy con mà không có Tử Bất Giáo, con mà không có dạy là lỗi ông cha, mà Giáo Bất Nghiêm Sư Chi Đọa tức là dạy học trò mà dạy có nghiêm kỷ là ông thầy bị lỗi. Thầy giáo họ là phải chịu. Bây giờ lục đạo ai nói? Đứng lên nói lên đi, còn không đó là thầy đó. Đúng rồi, quý vị cho diễn đàn hoa tay. Có rằng Đức Phật dạy có 6 đường đi, tức là lục đạo luân hồi. Thực sự nó là như vậy, lục đạo luân hồi trong 6 nẻo đó, tức là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì làm thế nào để về sanh thiên? Ai biết ảnh hưởng tới tương lai quý vị không đó, mà muốn sanh thiên, ai muốn? Chưa cho phép. Ai muốn sanh thiên? Thực ra nếu mà thọ cái gì để được sanh thiên, người nào thọ thập thiện, tu thọ thập thiện, thì nhờ cái phước thọ thập thiện đó thì sẽ được sanh thiên. Cũng giống như ở bên Thiên Chúa của mấy ông là thọ 10 điều răn vậy đó: chớ làm chứng dối, chớ lấy vợ chồng người, hãy cho kẻ đó ăn, hãy cho kẻ khác uống, đừng gieo tên Đức Chúa Trời vô cớ, vân vân. Những cái điều 10 điều răn đó thì bên đây mình có thập thiện thì về cõi thiên. Rồi nhân, tu cái gì, hành cái gì, thọ cái gì để về cõi nhân hả? Ngũ giới. Người nào mà thọ tam quy, chỉ cần quy y Phật Pháp Tăng thôi, là chắc chắn cái điều tiên quyết là kiếp sau cái vị thành người. Cái điều đó là điều xác quyết. Tin tưởng vào Tam Bảo, quy y Tam Bảo, chắc chắn quý vị có nhân duyên thành người. Và kèm theo cái phước báu đó là ngũ giới của mình. Nếu người nào sinh ra mà cái đời sống trường thọ, tức là mình biết rằng không đau bệnh, đau yếu, đau nhức gì đó, là biết rằng đó là mình vô lượng kiếp, mình không có gây kiến dân sát sanh hại mạng, chặt cánh chặt chân người ta. Thành nó có nhiều người đau lâu á, con đau cái tay của thầy bao nhiêu cái cánh gà đó rồi. Thành bây giờ chặt cánh ăn cánh thì giờ đau cánh chứ đâu gì đâu. Nhiều người nó con quỳ con lại không được thầy, đau chân quá, bao nhiêu cái tô bún bò giò đó rồi, bún bò còn thêm giò nữa. Thành ra bao nhiêu cái giò thì bây giờ đâu cái giò vậy thôi. Thành ra hễ mà cái đó là cái phước báu của cái gì. Thành người mà trường thọ mà không đau yếu là biết rằng vô lượng kiếp mình giúp người ta đâu mình còn giúp đỡ. Thành ra mình tiêu trừ và mình không có sát sanh hại mạng, thành cái mạng sống mình trường thọ. Rồi mình sanh ra mình đầy đủ không thiếu thốn, được có ở nhà cửa đầy đủ ấm êm, không ở gầm cầu, không ở lang thang ngoài đường, là biết rằng vô lượng kiếp mình không có cái gieo cái nhân mà đi trộm cắp của người ta, làm cho người ta tán gia bại sản, làm cho người ta tan nát. Thành ra mình được cái phước đó. Còn mình sinh ra mà vợ chồng hòa thuận, ấm êm, không có tan chạ, không có này kia, thì mình biết rằng vô lượng kiếp mình gieo cái nhân đó là chung tình chung thủy, có vợ rồi không có đi dòm vợ người khác, có chồng rồi thì lo mà giữ, chứ đừng có đi thấy sao nghe thấy chồng ta thấy ham về, thấy chồng mình thấy chán. Có người nói vậy đó, nói thưa thầy cho con thấy con ra, con thấy ông xã người ta cho con thấy vậy, thấy ông xã con muốn xịt chó cắn. Theo cái phước báu của mình, theo trong cái mà mình quy y, mình thọ trì ngũ giới thì nó kẹt lại cái phước báu. Tại sao cũng là người nhưng mà tại sao có người này người khác, thì mình phải nhìn vào cái phước báu đó. Và cái điều thứ tư, mình sanh ra mình nói được những cái lời lẽ, mình nói lời nào ai cũng tin, ai cũng mến, ai cũng quý. Có những người quý vị biết họ có một cái phước báu á, là họ khó khăn hoặc là họ bị cái vất vả cái gì, họ chỉ cần thố lộ một chút là bao nhiêu người giúp đỡ. Chỉ cần không, chị chỉ cần gọi tôi một tiếng thôi là mấy chục ngàn tôi cũng đưa, mấy trăm ngàn tôi cũng lo cho chị đừng có ngại. Đó là mình biết rằng vô lượng kiếp mình có cái phước báu là không có gian dối lừa gạt ai. Còn có người quý vị biết không, tới nhà ngày ba ngồi nói từ sáng tới chiều 50 ngàn ta cũng cho mượn nữa. Lý do người ta biết cho mượn, nó có giờ nó trả đâu, cái này nó lừa nó gạt, Thành ra cái đó là cái phước báu từ cái chuyện nhỏ thôi mà quý vị cũng biết rằng nó là phước báu. Mà nó từ đâu? Nó từ cái vô lượng kiếp mình gây tạo lại. Thì cái đó là cái nhân mà của từ cái luân hồi vô lượng kiếp để mình tạo tới bây giờ. Quý vị biết có những cái người có cái phước báu đó, có những người quý vị nói cả buổi cả ngày á, 5 đồng, 10 ngàn nó cũng không dám cho mượn, lý do mượn là mất luôn. Còn có những người khó khăn chỉ cần một cái điều nhỏ thôi người ta cũng sẵn sàng giúp đỡ, tức là mình biết cái phước mình nó có, thành ra mình phải giữ. Còn người nào mà sinh ra mà mình minh mẫn sáng suốt, hiểu biết, nói biết nghe biết nghĩ, tức là mình biết vô lượng kiếp mình không có gieo tạo cái chất mà nó u mê, nó gây mê, nó làm cho mình không có tỉnh giác, tức là vô lượng kiếp mình không có uống rượu nữa. Thành ra mình hoặc là những cái chất gây mê nó làm cho mình đảo điên, mình không có cảm nhận được đó. Thành ra khi mà bây giờ mình tỉnh táo về mình biết mình không có gieo cái nhân đó, phải biết đó là nó là những cái phước báu nó như vậy. Nhiều khi có nhiều người á sanh ra đó, quý vị thấy không, nó u tối, có nhiều người đi chùa xong về đến nhà rồi nó gọi điện thoại lên, nó trời thưa thầy con quên cái dù ở chùa rồi, rồi thưa thầy, có nhiều người thưa thầy con đi chùa con quên cái áo rồi, áo khoác ở ngoài đó. Thậm chí có người nó thưa thầy con đi chùa con quên đôi dép rồi. Tôi nói vậy chứ mang cái gì về, té hao lên chùa mang dép chùa đó, em chừng có đi ra xe cái đi lên luôn. Tôi nói cái này là uống rượu nhiều quá, thành ra quên, cái này cũng mới quên lặt vặt thôi nghe, còn nhiều cái quên còn tổng trời nữa. Thôi thì cái chuyện quên nó từ từ để thầy nhớ lại kể tiếp. Tôi chỉ nói gón để cho quý vị thấy từ cái phước báu thiên nhân là mình sanh tử luân hồi trong hai cái vòng đó. Rồi thứ ba là Atula. Cõi nào về Atula? Người nào? Cấp độ nào về đây? Người nào mà làm phước thiện nhiều á, nhưng mà cái lòng sân hận á, mà còn nhiều á, thì chết đó nó về cái cõi này. Cõi Atula đó là nó trên người mà nó dưới trời. Làm phước thiện nhiều lắm, chuyện gì từ thiện cũng làm hết, đúc chuông tô chùa tạc tượng cái gì á, đóng góp cũng nhiệt tình hết, nhưng mà lòng sân hận những đó, tới chùa mà ai nói thấy một câu là không được. Nhiều khi có người quý vị biết tới chùa xong á giận 3-4 tháng không tới, hỏi tại sao vậy, tôi tới chùa mà thầy trụ trì không có chào tôi gì hết vậy đó. Nhiệt tình lắm, chuyện gì chùa cũng giúp đỡ chùa, nhưng mà tới lỡ thầy trụ trì hay quên chào đó, cũng giận 3 tháng không tới. Anh nói thầy phải ráng nhớ ghi sổ đi. Thành ra đó là cái đó là những cái mà cái lòng sân hận nó sân si, làm phước thì nhiều lắm nhưng mà ai nói động tới là không có được. Có cái đó đó quý vị, đa phần phật tử đi chùa có cái đó, làm phước thì nhiều lắm, bố thí nhiều lắm nhưng mà ai nói động tới là không có được. Thành ra cái này là về cái cõi Atula. Thiên nhân Atula là địa ngục, làm cái gì để xuống địa ngục hả? Phạm cái gì để xuống địa ngục? Cái này trong kinh có hết mà. Thị sám, lương hoàng sám, địa tạng, bất hiếu. Bây giờ nói cho nó đúng, đúng trong kinh nè. Phạm cái gì? Tội ngũ nghịch là xuống địa ngục. Tội ngũ nghịch là tội gì? Ngũ là năm, nghịch là năm cái điều nghịch tạc đó, nghịch là xấu đó, năm cái điều lỗi đó. Thì làm cái gì? Năm điều đó là cái gì? Thầy, cái này giáo lý không á, tức là giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm thân phật ra máu, phá hòa hợp tăng, phải không? Là phạm tội ngũ nghịch thì địa ngục, phạm phạt địa ngục mà, thì đó là phạm tội ngũ nghịch đó. Thì mình nghe như vậy đó, có nhiều người nói thưa thầy con chắc cái tội này con không bao giờ con bị phạm. Nhưng mà quý vị nghe nè, đa phần là mình bị dướng hết. Bây giờ nghe giết cha, giết mẹ, mình nghĩ rằng á, cầm dao đâm cha, cầm súng bắn mẹ mới giết. Không phải đâu. Có những cái giết nó ghê gớm lắm. Mình thì ăn nhà cao cửa rộng, ăn mặc đầy đủ, áo quần á, là đàng hoàng tươm tất. Còn cha mẹ thì đói nghèo, ở như hố xí, chuồng heo. Mình thì là vợ con đầy đủ, cha mẹ thì đói đất nghèo hàng không ngó không ngàn, giết lần giết mòn, sinh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Có những cái giết nó như vậy, cha mẹ thương với mình bỏ mình đi xa xứ biệt xứ, không thư không từ không liên lạc, cha mẹ buồn thương khóc độc. Quý vị đồng đông kinh Vu Lan rồi đó quý vị biết. Thành ra có những cái viết rất là vi tế, chứ không cần phải cầm dao đâm, cầm súng bắn đâu. Có một cái chuyện vui để kể lại quý vị nghe. Có cái cô con dâu đó, nó giết bà má chồng, nó có 100 cái trứng. 100 cái trứng gì? Có cái chuyện nó kể cái cô con dâu đó, nó ghét bà má chồng. Nhưng mà nó không biết làm sao. Thời may á, là bà má chồng bà bệnh, thì cổ mới tỏ vẻ ra là chăm sóc lo lắm. Mỗi ngày cổ nấu cơm cổ dâng lên cho bà má ăn á, cổ luộc cái trứng gì, cổ ép bà ăn cái trứng đó. Mỗi ngày đó, cái ngày nào cũng phải ép ăn cái trứng vịt đó. Thì già bệnh, trứng nó không có tiêu, nó thành sơ. Thành ra hết ăn hết 3 tháng 10 ngày cái trứng đó, ăn mỗi ngày cái trứng đó, thì trong bụng nó u ra một cục, nó sơ gan, nó u ra một cục như cục trứng vậy đó. Đó, thế là bà chết. Thấy không, con dâu nó chỉ nhẹ nhàng trong cái trứng thôi, đâu cần nhiều. Nhưng mà vẫn được mang tiếng là hiếu nghĩa. Thành ra có những cái mình đừng có nghĩ rằng cầm dao đâm cha, cầm súng bắn mẹ là nó giết. Thành ra quý vị nào còn tứ thân phụ mẫu, tức là cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, cha mẹ ruột của mình đó, thì cần phải chăm sóc. Ở xa thì gọi điện thoại, ở gần thì thỉnh thoảng tới thăm, để cho cái tuổi già đừng có tuổi thân mạnh khỏe. Cái đó là cái hiếu nghĩa của quý vị và cái phước báu của quý vị đó, để khỏi cái đọa địa ngục đó, chứ không gì hết đâu. Thành ra cái này phải cẩn thận, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. A-la-hán là những cái bậc mà tu hành để mà giác ngộ, liễu pháp sanh tử, chứng quả vị A-la-hán từ cái tứ quả Tư Đà Hàm, A-na-hàm, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Đó thì tứ quả, thì những người tu hành thì mình nghe vậy mình nói trời, mấy thầy tu con đâu có dám đụng chạm, con đâu có dám làm sát thương, con đâu có dám làm hại. Chỉ lâu lâu tới nhắc một cái vậy thôi, lâu lâu tới kiếm chuyện gây một chút với thầy thôi. Chứ là thực ra đó, mình nghe với A-la-hán quý vị biết đa phần là quý vị thôi. A-la-hán đó là những bậc tu hành chứng quả. Thì bây giờ ví dụ bây giờ đời sống gia đình, ông chồng sống với mình thời gian, bây giờ ông nói bây giờ em mà bây giờ mình con cái nó lớn rồi, thì bây giờ tuổi còn lại thì bây giờ anh muốn đi vô chùa anh tu, tu hành. Mình nghe vậy là mình nhảy lên liền, động động lên liền. Anh mà vô chùa anh tu đi, tôi ở đây tôi dắt hết mấy đứa con ra ngoài đường nằm cho xe nó cán cho anh vừa lòng, nhất định không cho ông vô chùa tu. Bà vợ cũng vậy, nói anh là bây giờ em học giáo lý, em hiểu đạo rồi, em muốn thôi con cái nó lớn rồi, thôi em vô chùa xuống tóc tu hành, để mà thanh tịnh trưởng dưỡng tâm tu tập. Bà mà đi đi, tôi dắt hết mấy đứa con nhảy lên lầu nhảy xuống, tự dẫn chết cho bà vừa lòng, nhất định không cho vô chùa tu, bắt ở nhà để làm chồng làm vợ. Thì con cái mình cũng vậy, nó lớn khôn, nó đang nó hiểu biết, nó muốn xuất gia tu hành. Mình khóc lóc mình á, con có khiếu không, có nghe lời cha mẹ một hai mà đòi đi tu, cha mẹ ở nhà là tự dẫn chết cho nó vừa lòng, bắt nó phải ở nhà nó phục dịch cho mình, nó lấy vợ nó sinh con nó để cái trên mình lên bà nội bà ngoại. Thành ra quý vị giết A La Hán mà giết từ trong trứng đó, chứ không phải là cần tới mà giết, đợi tới người ta thành A La Hán mới giết, mà giết từ ở trong. Nếu mà mình để cái đứa con đó nó xuất gia nó tu hành, biết đâu may mai nó thành pháp sư. Nó có những cái mình phải biết là tùy hỷ nhân công đức nhân duyên. Nếu mà mình xét thấy ai mà phát tâm tu hành, mình đừng có cảm, dù rằng người đó là người thân của mình, dù đó là chồng, dù đó là vợ, biết đâu ổng tu hành ổng rất tâm cái cuộc đời nó còn lại, cái ngày cuối gọi là xế chiều rồi mà ổng chịu tu là cũng mừng đi, nó còn một hai không chịu. Thành ra đó là mình phải cẩn thận, đừng có để mà nghĩ rằng mình giữ lại là mình giữ người ta, nhưng mà nhiều khi mình giữ lại đó là mình mất đi một cái người xuất gia tu hành chứng quả vị, là mình phạm như cái đó. Rồi bây giờ là làm thân Phật ra máu, theo cái tích hồi xưa Đề Bà Đạt Đa lăn đá hại Phật đó, không biết thầy đi qua thầy có thấy còn cái cục đá chỗ đó không, ở nơi cái núi mà linh thú đó, là nơi đó người ta để viên đá, nơi đây là Đề Bà Đạt Đa lăn đá hại Phật. Thì lúc đó tức Phật đi khất thực, quý vị biết đi chân không, thành ra ở trên núi lăn đá xuống, thành ra nó trúng vô cái chân của ngài, nó tu máu ra, thành ra làm thân Phật ra máu từ cái tích đó thì sẽ bị đọa xuống địa ngục. Thời bây giờ thì không có Phật để làm, nhưng mà mình phá chùa đập tượng làm tan nát hình Phật, xé tất hình tượng tôn kính Phật Bồ Tát, thì cái đó là một trong những cái mà làm thân Phật ra máu, làm nát tan thân Phật đó, thì nó cũng vậy. Và cuối cùng là cái phá hòa hợp tăng. và cái này là Phật tử dễ phạm nhất, phá hòa đồng tâm. Bây giờ mình ở cái chùa này, tới cái chùa này sinh hoạt, lỡ làm cái gì sai, lỡ làm cái gì trái, rồi bị thầy rầy, bị cô la giận, bỏ chùa này đi qua chùa khác, qua chùa khác rồi bắt đầu kể rêu rao lỗi tứ chúng đó, bắt đầu kể xấu, đang chùa kia kể xấu ở chùa này, này kia kia nọ, thành ra hai chùa người ta không có bất hòa, mình nói tới nói lui cái hai chùa người ta ghét nhau, thành ra cái này là Phật tử giải phạm nhất, đúng không? Thành ra là phải cẩn thận. Phá hòa hợp tăng là làm cho tăng chúng từ cái chỗ người ta hòa hợp mà người ta không có bất hòa, mà mình nói riết rồi thành ra gây bất hòa, thành ra phá hòa hợp tăng. Mà cái này là Phật tử là dễ và dính nhất, thành ra là phải cẩn thận trong cái phạm tội ngũ nghịch. Thành ra quý vị thấy đó là thiên nhân, Atula, địa ngục, rồi ngạ quỷ. Như thế nào để xuống ngạ quỷ? Người nào á mà đó tâm niệm tâm địa đó, giám đốc kẻ hàng kẹo kéo đó, xuống địa ngục đó, xuống ngạ quỷ, làm cái lòng ngạ quỷ đó. Lòng bọn sẻn tiền căn chưa giết, sợ chúng ma cướp dịch của bà, cơm đưa chưa tới miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Ai vậy? Ai? Bà Thanh Đề. Quý vị biết có những cái người mà quý vị không thể nào tưởng tượng được, mình có tới lạc quy, mình có tới nơi vận động cái chuyện mà cứu người bảo được thiên tai, một đồng cũng không cho, một cắt cũng không bỏ, là cái lòng bọn trẻ vô cùng. Thậm chí đó là ví dụ mình nhận được những cái tiền mà để mà làm từ thiện đó, mình lấy tư lợi riêng tư cho mình, kiếm cái đó, cái danh từ thế gian nó gọi là tham dũng đó, nhưng mà thực sự cái đó là nó keo bẩn, nó làm hại, nó làm thương tổn cái lòng từ nhiều lắm. Quý vị biết có khi mà đi vận động á, sư phụ tôi đi vận động để xây chùa, tới một cái nhà hàng bán buôn rất là lớn, nhiều lắm, nói là cái chuyện để họ giúp đỡ xây chùa. Họ chỉ cần nói một điều, họ nói, họ nghe mình nói đã đời xong rồi họ cái kết luận này như thế này: thưa thầy, tôi cũng không có tin Phật, tôi cũng không có tin Chúa, tôi chỉ có tin tiền thôi. Cứng như vậy á, họ không có tin Phật, không tin Chúa, họ chỉ tin tiền thôi. Lý do họ thấy đồng tiền giải quyết được tất cả mọi chuyện của họ, có tiền mua tin cũng được mà, phải không? Có tiền mua tin cũng được, đúng không? Thành ra họ nghĩ rằng đó là cái điều, đó là cái điều mà họ sẽ, họ chỉ có niềm tin của họ nó đơn giản được thôi. Thành ra cái lòng mà keo bẩn, keo kiệt đó thì chết sẽ thành cái loại ngạ quỷ, quỷ đói như vậy. Và cuối cùng là súc sanh. Làm cái gì để về súc sanh? Tội gì? Những người nào mà có cái lòng mà dâm dục á, để có mấy đứa không biết nữa, thôi thì nói nhỏ thôi. Những người nào mà có cái lòng mà dâm dục si mê đó, nhưng mà thực tế ra đó là cái lòng dâm nó nhiều đó, thì chết nó thành cái loại súc sanh. Thành ra nếu quý vị đọc trong kinh mà Thủy Sám, kinh Địa Tạng mà thành Chiêu Kiên Cương Bồ Câu Xe Xẻ rồi, thì là thành cái loại đó. Vâng, thì thôi xin lỗi thầy lố, thì giờ của thầy ai vậy là phần đâu có lố.
Thưa quý vị, thì trở lại vấn đề luân hồi, chúng tôi xin xác định lại. Thứ nhất là đối tượng luân hồi, quý vị phải nắm được cái chỗ này. Đối tượng luân hồi là tất cả những gì có hình hay không có hình thức mà chúng ta có thể nhận biết được hay là thấy được, cái đó là luân hồi. Bây giờ hỏi cái gì, trái đất có luân hồi không? Có gì trả lời, cái trái đất có luân hồi không?
Có.
Sao trái đất luân hồi? Sao mà ở đây mấy chục năm rồi có luân hồi gì đâu? Ông bà mình cũng ở đây, mình cũng ở đây, mang một con cháu mình cũng ở đây, rồi nó luân hồi chỗ nào? Trái đất luân hồi không? Có làm sao? Rồi mời khán giả bên cửa sổ.
Dạ thưa, trái đất luân hồi là nó có mưa, có nắng, có gió, nó luân chuyển con người.
Trái đất có mưa, có nắng, có gió cho nên có luân hồi. Còn những trái đất khác không mưa, không nắng, không gió, không luân hồi. Quý vị có đồng ý với quan điểm của chị này không? Cô đồng ý hả? Dạ. Thưa chị này nói đúng. Cô thể bảo đến cái chuyện cô này là mẹ, có thể mẹ cho nên nó ủng hộ. Phải không con? Có ba con không? Thưa với lại quý vị, thì chị đã nói đúng 50%. Trái đất nó luân hồi là như thế này, không phải là do có nước, có lửa, có gió, có nắng gì hết. mà là trái đất nó hình thành lên từ những gì?
Từ bụi của vũ trụ, đúng không?
Rồi tới một lúc nào đó trái đất nó sẽ tan biến ra, nó sẽ trở thành
bụi của vũ trụ.
Một đêm đó chúng ta nhìn thấy có bao nhiêu ngôi sao băng. Một ngôi sao là một thế giới, có những ngôi sao nó lớn hơn trái đất mình. Nó tan hoại, nó biến ra, nó sẽ băng ra, thì trở thành bụi của vũ trụ. Rồi khi những cái hạt bụi nó kết hợp lại thì nó hình thành lên một trái đất mới. Thì như vậy có phải là nó luân hồi không? Phải không quý vị? Bây giờ đợt lặp ra những cái thông tin về thiên văn học, thì một ngày có hàng triệu thế giới đó, nó băng hoại đi, và cũng có hàng triệu thế giới nó hình thành. Cho nên trái đất của chúng ta nó cũng luân hồi, nó cũng chuyển đổi, nó thành bụi rồi bụi trở thành lại, kết hợp lại để thành lại. Cho nên đối tượng luân hồi là gồm tất cả những vật mà chúng ta thấy ở trong cuộc sống này, to như thế, nhỏ như con kiến, con muỗi cũng luân hồi, có tri giác như con người và không có tri giác như cỏ cây vẫn luân hồi. Và chúng ta luân hồi ở đâu? Chúng ta luân hồi trong sáu đường như thầy tỏ nói, đó là cảnh giới luân hồi. Thứ nhất là địa ngục. Chúng tôi xin phép được lặp lại lời của thầy bảo và nói từ thấp tới cao: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và trời. Địa ngục thì nếu như chúng ta gieo cái nhân sân hận nhiều, chúng ta sẽ sanh vào cảnh giới của địa ngục. Như vậy có đợi khi chết chúng ta có sanh xuống địa ngục không? Có không? Mà địa ngục ở đâu thưa quý vị? Địa ngục ở đâu? Địa ngục dưới đất. Có người ra hơi dưới đất. Địa ngục ở dưới đất đó. Nếu dưới đất thì mấy cái giàn khoan dầu vỏ nó trúng nóc địa ngục hết rồi, phải không? Cho nên không phải địa ngục ở dưới đất, mà địa ngục ngay trong cuộc sống của mình. Khi tâm niệm của chúng ta sân hận nhiều quá, làm cho chúng ta phiền não, chúng ta không thoát ra được, đó là cảnh giới địa ngục. Nếu không sao quý vị lâu lâu lại chùa pha than tiền, trời ơi, cái nhà của những cái địa ngục vậy đó thầy, cả ngày không ai nói với ai tiếng nào hết, nói sao được. Ông chồng ở thiện sáng say chiều xỉn, còn bà vợ tối ngày ngồi quạt, trời lắm đâu nói chuyện với nhau. Cho nên gặp mặt nhau cứ kiếm tiền, rồi tiền không có, rồi gây đứa con nó xì ke xì cọt nữa. Cho nên nó không địa ngục sao được. Cho nên gieo cái nhân sân hận thì sẽ sanh vào cảnh giới địa ngục, chúng ta sẽ chuyển cái cảnh giới đó luân hồi đó. Thứ hai là ngạ quỷ, là gieo cái nhân tham lam bọn sẹo, sẽ sanh vào cái cảnh giới quỷ đối. Đối lắm nhưng mà thấy cơm là ăn không được, không ăn được, rất là đói, nhưng mà tham lam không muốn cho người ta ăn, cứ dịch dành lại. Và thánh đề đó chính vì cái tâm tham, cho nên cơm mới biến thành lửa và không cho người ta ăn, cho nên cơm biến thành lửa hết. Và chúng ta ở chỗ này, thứ ba, cảnh giới thứ ba mà chúng ta luân hồi đó là ngạo quỷ, đó là súc sanh, là gieo cái nhân vù si, tức là si mê ấy. Đó là sanh vào cái cảnh giới súc sanh, tức là không phải sanh vào chi nguyên ương không đâu, xe xẻ không đâu, sanh vào súc sanh thì khi nó sanh là con bò, con chó, con rẹt, con rắn nữa, có khi nó cũng sanh là con nhện nhợn nữa. Còn Atula thì chính xác như là bảo nói, nó có phước hơn chúng ta, là nó làm thiện nhiều, nó có phước nhiều, nhưng mà nó sân hận quá nhiều, cho nên cái nhóm này gọi là cùng hung cực ác. Hãy mà gần người hiền lành thì nó rất hiền lành, nhưng mà gần người ác thì nó giữ luôn cái người ác đó mà, nó rất là độc ác. Quý vị biết cái người đó thì gieo cái nhân đó sẽ sanh vào cảnh giới Atula. Và còn con người, tức là chúng ta giữ năm giới là cái nhân sẽ sanh vào con người, còn muốn sanh về cõi giới trời thì chúng ta sẽ giữ 10 giới. Thì đó là cảnh giới luân hồi của chúng ta trong sáu đường gọi là lục đạo, quanh quẩn cứ chúng ta trôi qua trôi lại trong sáu đường đó, đi tới đi lui không có đi đâu được hết á. Thì cảnh giới luân hồi của chúng ta là sáu đường đó, chúng ta quay quanh tới lui cũng chỉ ở trong đó, không thoát ra được hết, không bao giờ thoát ra được. Khả người mà tu tập là mong vượt ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi, cho nên người mà muốn tu tập thoát ra thì cái người đó phải lội ngược dòng, ngược cái dòng trôi của sanh tử đó, là cái dòng của sáu đường. Bây giờ chúng ta phải lội ngược, chúng ta mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị nghĩ mình có đủ bản lĩnh để lội ngược không? Hả? Có đủ bản lĩnh không? không lẽ là chấp nhận luân hồi mãi mãi à? Thôi chết rồi hả? Tại bà thấy nó lội tôi nửa chừng nó đuối cái nước nó cuốn trôi luôn. Chúng ta sẽ làm gì? Quý vị có tin là chúng ta sẽ lội người chồng sanh tử không? Được. Vì bản thân chúng tôi kinh nghiệm khi tới sông Hằng đó thưa thầy, thì quả thật là buồn lắm. Vì nhìn thấy xác chết trôi, cũng thấy cái bóng dáng của mình nó ở đó, nhìn thấy cái người ta đốt chết con người ở trên cái giàn quả, cũng thấy mình ở trên đó. Ở đây là mình cầu kỳ hờn rưa rận tới muối người khóc nữa, phải không? Có những đám tang mà mỗi người tới khóc u u vậy, trời bà sao mấy người đây cũng hay, không thân không thuộc, không có qua lại gì, nó ngồi nó cũng kể cho ơi, mình nghe đúng là nước mắt cá sấu vậy. Cuộc đời đã giả rồi còn bài thêm những cái giả, nhưng có phải đáng đau khổ không? Cho nên chúng tôi ngay lúc đó, sau khi tham quan sông Hằng, đón mừng lên trên sông Hằng xong, thì trên cái đường đi tiếp đó, chúng tôi nó có một cái bài pháp hội ngắn với lại cái Phật tử là nhìn lại mình từ những thay ma. Chủ đề của chúng ta là nhìn lại mình từ những thay ma bên dòng sông này, tự nhiên thấy không có còn gì hết á. Thú thật lúc đó nếu như là có chết thì ngay lúc đó chúng tôi nghĩ cũng sẽ thanh tịnh, tại tâm mình nó không thay, nó không sân, không còn cái gì nữa. Tiếp tục cuộc hành trình đi tới chiêm bái những Phật tích, thì cũng may có gặp nhiều Phật tử ở những cái quốc gia khác, tại đây là mùa hành lương, người ta tới ta cúng dường cái gì, ta gặp với thầy cái ta cúng dường chó, thầy bóng mây kìa, thầy bóng mây kìa, chạy tới chụp hình, chụp xong đoàn nào cũng nhất ngư, tại nắng chang chang, Ấn Độ mà nắng nó nóng như vậy mà chụp hình mà người nào cũng kéo mặn đò là 70-80 người. Úc, Canada, Mỹ, rồi Pháp, rồi Âu Châu, Đan Mạch, vân vân đi tới. Rồi cái vua nó mới bán cái cúng dường, tại vì đâu có biết lúc nào sẽ trở về Việt Nam, có nhân viên để ra chùa, cho nên là mới bán cái cúng dường thì thầy mới nghĩ là tiền là tiền của Phật, do cái nhân viên mình tới đến Phật cho nên mới gặp những vị này và họ nghỉ cúng, thì tất cả đều là nhân viên thôi, thì để lại mảnh đất này hồi hướng cho những ai sống ở cái quốc độ đó họ được an lành. Vì là thấy chúng sanh nó nghèo, nó khổ quá, nó đi sinh đó mà quý vị biết nó là đen mà nó dơ, thầy nghĩ ít nhất cũng 3 tháng nó cắm một lần, tóc tai nó rối đùa mà nó bay bay trong gió, và cái mùi nó khét nắng á, nghe nó hăng hăng cái mùi ngũ hành sao, cái mùi cà ri mà nó xinh, với cái ánh mắt da viết cái lời thì nó nghe nó tha thiết cái này nó, tức là phải cho tiền nó hết, nó nghèo quá là nghèo. Thì chúng tôi phát tâm dũng mạnh là những người nào mà cho cúng dường mà ngay đó là đổ ra cho hết, thì đâu có để ý thầy. Nhưng mà tới khi về để nói ba mà tính lại cũng khá cho nên hơi thí một chút, tại vì nó cũng nhiều quá, cộng lại 20 đòn kể ra cũng trên 100 triệu tiền Việt Nam. Thầy nghĩ vậy nè, thầy nghĩ là chúng sanh này là nó nghèo lắm rồi mà mình cho nó đó, đúng là cái tâm mình có tốt nha, không có giải quyết được gì cho cái nghèo đói của nó ngay đó đó khi mình rải ra. Tại vì mình rải ra cho trăm cả mấy ngàn người mà người có 10 ruby, 20 ruby thôi, đâu có nhiều, thì đâu có thấm thía gì đâu. 10 ruby là 4.000 đồng Việt Nam, thì mình cho tùm lum tùm la hết thì gom mình đâu nhiêu, nhưng mà gom 10.000, 2.000 người thì cái số tiền nó lớn. Thì nghĩ vậy đây mình cấp cũng được 10 cái nhà tình thương, giúp được 10 cái máy ấm thì nó tốt hơn. Tự nhiên lúc lên máy bay mình ngồi tính cặp đồng này cũng như tiền cái tham lên nè. Cho nên quý vị thấy cái tâm của mình rõ ràng nó cũng luân hồi từ những cái ý niệm tham lam chấp ngã đó mà ra, dù là không có ăn uống với đồng xu cắt kẽm nào trong đó hết á, nhưng mà cũng từ cái tham đó mà ra chứ không có gì hết. Cho nên luân hồi đó do chúng ta tạo ra thì chính chúng ta sẽ bước phá ra, không ai có thể làm cho chúng ta được ra khỏi luân hồi, hay là níu kéo mình ra khỏi luân hồi được nữa, hay là đè đầu mình vô dòng luân hồi không có. Không ai nhiễm tình ai, nhiễm tình do ta cả, tất cả đều là do chúng ta hết, do chính tâm niệm của mình. Tự nhiên đó, chúng tôi có nhớ ra một cái câu chuyện về một đại đức thời Đức Phật tên là Phục Tâm, tức là Siddhartha, chữ Pali là Siddhartha, Trung Quốc có dịch nghĩa là Phục Tâm, tức là cái ông này cái tâm của ông nó rất nát, rồi hồi phục trở lại thiện, rồi xong rồi rất nát hồi phục lại. Mà cái vị này xuất gia tu tập, tức là một bữa nọ có một cái anh chàng này, anh ta nuôi rất là nhiều bò. Thì khi anh ta tìm được một cái con bò lạc trở về cái bầy, là trưa của anh có bụng để đi ngang tịnh xá trước lâm của Đức Phật và bày tâm đang ở đó, thì anh mới vô xin thức ăn thừa của chư tăng khất thực. Thì không ngờ bữa đó có người ta sớm bán cúng dường rất là nhiều đồ ăn ngon. Chả mới ngồi anh ăn, nó nói trời ơi, mấy cái ông thầy này ăn ngon quá, vậy mà đi chắc bò gì, để làm đi tù. Hơn nữa đi tu đơn giản gì ăn ngon, anh đi tu thế là xuất gia liền, mà có vợ có con rồi xuất gia đi tu. Cái xong cái đi tu cái ảnh vô chùa anh ăn nhiều quá, cái ảnh béo phì, béo phì cái ảnh mệt quá, nói trời đi tu xong mệt quá nghỉ tu ra đời. Ra đời đâu được từng thời gian, cái cực nhọc và bỏ qua nhà vô tu được, mà cứ làm tới làm đuôi vậy sáu bận, sáu lần á. Thì trong tâm đoàn ai cũng biết cái thầy tên là Phục Tâm này, tức là từ cái chuyện đó mà có cái biểu hiệu là Phục Tâm, tức là Siddha Hatha. Trong tâm đoàn đặt cho cái tên này, biết ảnh là tu không có bền, tu giống như bắt cóc bỏ dĩa vậy, cái nhào vô nhào ra nhào tới nhào luôn hoài vậy. Thì một bữa nọ sau khi mà anh ra đời là thứ sáu, anh trở về nhà, cái thầy mình trở về nhà, anh nói thôi về nhà sống với vợ với con chứ mệt quá. Thì anh vừa mở cửa vô nhà thấy vợ ảnh nằm ngủ há hốc miệng ra, rồi cái nước nó chảy qua một bên nước ấy, mà ra thì nó rụng, nó lởm chởm đĩa chĩa nó mà ngái khi anh thấy cái cô này ăn mặc hở hang rồi cho con bú, rồi mẹ nằm nơi con nằm góc, rồi tùm lum tùm la, rồi ruồi nó buông xèo xèo. Trời, anh kêu quá, nó thôi thế gian đau khổ phiền nào tới đầu, thế là anh quay trở về anh xin xuất gia. Thì trên đường anh quay trở về anh quán về cuộc đời đau khổ thế gian vô thường, anh chứng quả Tu Đà Hoàn. Trên đường quay trở lại tịnh xá chút lắm thì anh chứng quả Tu Đà Hoàn, thì vô xin xuất gia. Thì mấy vị này không bằng lòng, tại vì những vị đó là chưa có chứng thánh quả A La Hán, cho nên chưa biết được cái sở chứng của vị này, sở đắc của vị này, nó từ chỗ hết thôi không nghe. Thì ổng khóc, cái tiếng ổng khóc lóng lên, thì tới ta các vị đại đệ tử, thì các vị đó đã nghe tiếng khóc trù quán, thì biết không này chứng quả Tu Đà Hoàn, cho nên các vị đó nên đã chấp nhận cho ổng xuất gia. Thì quý vị biết đó, ổng xuất gia có 3 ngày sau ổng chứng quả A La Hán, kiểu quán thân người vô thường, thân người bất tịnh, đời người vô thường. Chẳng lẽ mình lại chịu trói tay trong cái dòng sanh tử luân hồi? Thì cái chuyện đó mới thưa lên với Đức Phật là đại đức Phục Tâm là nhào vô nhào ra 7 lần mà chứng quả A La Hán là gì sao? Thế Thế Tôn nói thật ra đâu phải chỉ riêng Phục Tâm, mà chính bản thân ta ngày xưa chỉ vì một cái chén hột giống thôi, với một cái cây cuốc cùng thôi mà cũng vô ra 6 lần. Thì lúc đó Đức Phật có cả là đời quá khứ đấy. Lúc bây giờ có một anh chàng thanh niên tên là Kundala. Thì cái chữ Kundala đó có nghĩa là tráp địa sĩ. Cái chữ Kundala gì là tráp địa sĩ. Thì cái anh chàng tráp địa sĩ này nè, ảnh tu theo đạo Bà La Môn, thì là cái chữ tu. Nhưng mà tới mùa mưa đó, anh học đạo với Bà La Môn, nói chuyện tới mùa mưa thì anh nhớ lại ở nhà còn một cái chén thóc, nhưng cái cuối cùng, cho nên anh nói thôi đi về nhà mình gieo trồng cho thu hoạch được và để đó cho gia đình của mình, cho vợ con ăn, rồi sau đó mình đi tu tiếp. Thì về trồng xong, thu hoạch xong thì nó lại là 4 tháng. Thấy là qua 4 tháng đó thì anh ta lại đi tu tiếp. Nhưng mà tới mùa mưa thì anh tiếc nữa, cứ về cứ làm rẫy vậy suốt 7 năm liên tục. Làm mùa mưa, cứ tới mùa mưa là về nhà làm rẫy trồng nó, rồi ra đời trồng, rồi xong cái vô tu tiếp, mà tu theo đạo Bà La Môn. Thì tới lần thứ 7 đó,
cái anh chàng các thị sĩ nó cầm cái cây cuốc dơ lên, nó nói cái cây cuốc này vì mày mà tao đau khổ, tao không cưỡng này được, cho nên hôm nay quyết định dùng ở cái chỗ nào để không còn nhìn thấy mày nữa. Thế là dùng ra giữa cái dòng sông nước đang cuộn băng băng để không có dấu vết để làm tiền. Bên trên anh cũng dùng, trong 6 lần đó là lần thứ nhất xong anh dùng bỏ, nhưng mà rồi cho anh tiếc anh dành tiền moi ra cái cuốc là anh trồng. Đó là cái bản dùng. Thì lúc bây giờ anh dùng thì anh cười ha là ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Thì ngay lúc đó nó có vị quốc vương đang chiến đấu thắng trận trở về, thì nghe cái vị này và la lên ta chiến thắng, ta là chiến thắng cái gì đạo sĩ này. Thì cái vị quốc vương mới hỏi là thưa đạo sĩ, chẳng hay ngài chiến thắng cái gì? Thì cái vị này mới nói là thưa đại vương, tôi chiến thắng được sao có lòng mình, đó là chiến thắng cao tột nhất, không có sự phục thù. Còn đại vương chiến thắng quân giặc, nhưng rồi một ngày nào đó bên kia sẽ kéo quân giặc tiêu diệt đại vương, cho nên chiến thắng đó vẫn còn có nỗi đau khổ sanh tử. Thưa quý vị, thì vị đại vương đó mới chính thức là giật mình lời khai thị của vị đạo sĩ mà quá đúng. Thế là cả thầy tớ gì vua tôi thì xuất gia hết, xin xuất gia đi vô lúc tiến tu luôn. Từ lúc bây giờ cái bên cái nước láng giềng mà thất bại đó, nó phục binh, nó đem hết tàn binh, tại vì nghe thấy vua xuất gia, lính xuất gia hết, bỏ thành trống, bỏ nhà không, cho nên kéo quân qua chiếm, chiếm sạch hết, không có tốn một mũi tên, không có hao một giọt máu, mà chiếm được thành, lấy được nước, được đất, vui quá. Thì lúc mà làm tiệc ăn mừng, thì vị vua đó, vị vua đó đáng diện, nghe thấy binh lính của mình cười, và xong rồi nó sai xỉn, nó nằm lăn đó, là tướng mạo vô không có gì hết. Thì ông mới nghĩ là chiến thắng của mình cũng đâu có vinh quang gì đâu, trong khi cái vị vua ở đây nè, ta đánh thắng mình đó mà ta bỏ hết. Đây là một quốc gia tráng lệ, một kinh thành nguy nga, người ta còn bỏ một cái một, nhưng mà làm cái gì? Cho nên ông quyết định xuất gia luôn. Quyết định xuất gia, hai vị này xuất gia theo dạy tất cả binh lính. Trên lúc bây giờ cái cỏ nước đó, cái khu vực đó rất là rộng lớn, đều là nơi để dạy cho đạo sĩ tu tập. Và Đức Phật nói Khun Đa La thọ xưa chính là tiền thân của ta. Ngày xưa ta cũng từng vô ra mấy lần, chỉ vì tham dục, chỉ vì ham muốn có một cái tô thóc thôi, hạt giống thôi, với là một cái cuối cùng thôi mà vô ra 7 lần. Thì ngày nay đó, đại đức phục tâm cũng đâu có lạ gì, huống chi những cái tham dục lớn hơn đó là ái dục. Cho nên cội gốc của luân hồi trong sáng nẻo, sanh tử ở ba đường, tất cả đều do tham dục mà ra. Hy vọng rằng quý vị lội ngược được dòng luân hồi chính ở chỗ chúng ta biết dừng lại những tham dục của tự thân mình ngay trong cuộc sống hiện tại.
Vâng, trước khi thì thầy kết thúc thì nhân thầy kể câu chuyện thì tôi cũng gửi một quý vị một cái khái niệm. Thì quý vị nghe, quý vị sẽ thấy cái chuyện đó nó là có một người xuất gia mà ra vào 7 lần, nhưng mà thực ra cái này nó là trong luật của tỳ kheo, trong luật của người xuất gia. Nhưng mà cái quan điểm với lại cái này nó phù hợp với lại cái truyền thống Theravada nó nhiều hơn, tức là họ tu 3 tháng rồi họ về 1 năm, rồi năm sau họ vào họ tu 3 tháng nữa, thành ra mới có cái trường hợp như vậy mới gần. Còn cái Bát Tông Đại Thừa Mahayana của mình á, tu là tu cho trót, gọt là gọt cho trơn, thành ra tu rồi mà ra nó ta coi nó kỳ lắm. Thành ra cái này cái là cái quan điểm để gửi cho quý vị biết thêm cái ý này. Vâng, A Di Đà Phật. Xin
thưa quý vị, thì cái câu chuyện chúng tôi kể đó là nằm trong kinh, nằm trong kinh Pháp Cú Thí Dụ, còn cái luật thì nó nằm ở cái vấn đề khác. Thì tôi còn cho 7 lần mà vô ra đó là nó với lại hệ thống của Ma, xin lỗi là Theravada giống như thầy bảo nói là truyền thống của Nam truyền Phật giáo, chúng ta bắt truyền thì huynh đệ chúng tôi nghĩ một lần thì chắc có muốn mà trốn vị sư, thì cái vô đường ở luôn đừng cho ai thấy mặt nữa, cho nó bảy lần mà tôi mất cỡ chết ra chứ. Quý vị nghĩ phải không? Thì bây giờ xin trước khi kết thúc chủ đề, xin hỏi quý vị một câu, quý vị trả lời với quý thầy nha. Tức là nãy giờ chúng ta nói luân hồi có nghĩa là chúng ta sanh trong sáu đường đó, rồi chúng ta cũng chết trong sáu đường đó, chứ không ra khỏi gọi là luân hồi. Thì như vậy hồi xưa trái đất mình nó có 2 tỷ dân, phải không? Thì như bây giờ nó lên tới 4-5 tỷ dân rồi. Thì như vậy ở đâu mà sanh ra con người nhiều vậy? Theo như mình có bạn à. Xin thưa trở lại quý vị đã từng tụng kinh Địa Tạng. Nếu như chúng ta tạo nghiệp sanh vào cảnh giới này, quốc độ này, họ lấy tội báo, khi quốc độ nó tan hoại biến đi, chúng ta sẽ sanh vào thế giới khác, đúng không? Rồi thế giới khác nó tan hoại thì chúng ta sẽ sanh vào thế giới khác nữa. Thì như vậy đâu phải là mình ở thế giới này thì sanh vào thế giới này, đâu có những chúng sanh ở thế giới khác sanh vào thế giới này, sanh vào cảnh giới này, thế giới này. Cho nên nó nhào qua nhào lại, nhào tới nhào lui, thực ra thế giới nào cũng là lục đạo mà thôi, trừ cái nào chúng ta tu giải thoát ra khỏi dòng lục đạo thì nó hết. Phú kia rồi xuất sanh, rồi địa ngục, rồi ngạ quỷ, rồi nó nhào lên nhào xuống, có khi nó thành người, rồi có khi mình thành lại nó, nó lộn qua lộn lại, lộn tới lộn lui vậy đó. Cho nên chuyện tăng chuyện giảm tất cả đều là chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Hợp chuyên sanh chính là cái nghĩa này, hợp các duyên lại mà sanh ra, sanh ra trong sanh tử luân hồi gọi là chúng sanh. Hy vọng lại quý vị trong tinh thần bình yên an lạc của những người quyết tâm ra khỏi luân hồi và sinh tử.